cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Côrintô thứ nhì đoạn 8 và 9, Phaolô đã nói về đề tài sự dâng hiến. Và hôm nay tôi xin nhắc lại phần đầu của đoạn 9 mà tôi đã đề cập trong kỳ trước và sau đó tiếp tục phần còn lại. Phaolô khích lệ về sự dâng hiến. Mời các bạn cùng xem ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 9, câu 1 đến câu 4. Vả lại về sự giúp đỡ thánh đồ thì tôi không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em đã giục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng, nếu người Macedon đến với tôi thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Phaolô nói rằng ông rất hổ thẹn nếu như khi ông đến Côrintô với lòng tin tưởng về họ, nhưng lại thấy rằng họ chẳng dâng hiến gì bao nhiêu. Sự dâng hiến rộng rãi là một thử nghiệm cho mỗi hội thánh. Tôi đến thăm một vài hội thánh có sức mạnh thuộc linh thật sự. Tôi thấy là họ dâng hiến một cách rộng rãi. Tôi cũng đến một vài hội thánh khác có đời sống thuộc linh nguội lạnh. Tại đó, tôi khám phá ra rằng họ chẳng dâng hiến bao nhiêu. Họ lạnh nhạt trong sự dâng hiến. Mức độ dâng hiến là một thước đo lường đời sống tâm linh và lòng yêu mến Chúa. Qua phân đoạn kinh thánh này, nói chúng ta biết rằng người Côrintô đã hứa nguyện dâng hiến giúp đỡ hội thánh Jerusalem. Tôi xin thưa với các bạn rằng, các lời hứa nguyện của cơ đốc nhân là việc giữa các bạn với Chúa. Và khi các bạn có một lời hứa với Chúa, các bạn nên thực hiện điều mình đã hứa. Tôi biết về một người đàn ông rất giàu có. Có người hỏi ông ta, làm cách nào mà khi ông trở nên giàu có thể dâng hiến nhiều như thế? Ông trả lời, Chúa dùng cái giá của Ngài xúc vào, tôi dùng cái giá của tôi xúc ra. Nhưng cái giá của Đức Chúa Trời lớn hơn. Thưa các bạn, các bạn không thể nào dâng hiến cho Đức Chúa Trời nhiều quá. Đức Chúa Trời ban phước chúng ta rất nhiều. Nhưng sự dâng hiến chúng ta chỉ có một phần nào trong sự ban cho lớn lao của Chúa mà thôi. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhì đoạn 9 câu 5. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sửa của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như trong việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Cụm từ sắm sẵn của bố thí có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng phần dâng hiến. Các bạn thấy đó là bằng chứng của lòng dâng hiến rộng rãi. Điều này cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời đang làm việc trong lòng của họ, tức là trong hội thánh tại Côrintô. Kế tiếp, Phaolô khích lệ sự dâng hiến của cơ đốc nhân. Mời các bạn cùng xem ở trong Côrintô thứ nhì, đoạn 9 câu 6. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Thưa các bạn, trước đây khi Phaolô nói chuyện với các trưởng lão ở hội thánh Ê-phê-sô, ông tỏ bày tâm tình và nhắc nhở cho họ một điều tương tự. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 31 đến 35. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng ngày và đêm, tôi hằng chảy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày tỏ luôn cho anh em rằng phải chịu khó nhọc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại rằng, chính Chúa Giê-xu có phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Các bạn thấy rõ ràng là, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Là lối diễn đạt, là một lối nói mà Chúa Giê-xu đã thường dùng thường xuyên. Ngày nay câu này được trích dẫn lại, nhắc lại rất nhiều, nhưng rất tiếc là ít thực hành. Thưa các bạn, trước đây tôi thích nhận lãnh, nhưng giờ đây tôi thích sự ban cho. Tôi kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa khi ban cho. Vì khi ban cho, các bạn thấy sự vui mừng trong lòng, và Đức Chúa Trời cũng vui nữa và tiếp tục ban phước cho các bạn. Hay nói một cách cụ thể là, một người có thể ban cho hay là chia sẻ cho người khác là khi người đó có sự dư dả, có sự dư ăn, dư mặc, có khả năng, có ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy tìm kiếm sự phước hạnh trong sự ban cho. Từ ngữ phước hạnh thật sự có nghĩa là vui vẻ. Nó làm cho các bạn vui vẻ khi ban cho hơn là nhận lãnh. Cách nào mà điều này các bạn tác động khi các bạn dâng hiến hay ban cho? Nó là một chất xúc tác để thử nghiệm các bạn và tôi hôm nay. Các bạn có gieo ít không? Các bạn có đang cho nhỏ giọt không? Nếu các bạn nào đã làm ruộng thì kinh nghiệm được điều này nhiều hơn. Nếu như các bạn chỉ gieo có một giả lúa trong vụ mùa năm nay, các bạn không thể nào so sánh với người khác gieo 5 giả lúa. Phaolô nêu chúng ta một nền tảng. Hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Các bạn sẽ gặt nhiều hay ít tùy thuộc vào mức mà các bạn gieo. Tôi tin rằng các bạn cũng như tôi, chúng ta đều muốn gặt nhiều. Vì thế, chúng ta cố gắng gieo nhiều. Có một mục sư kể lại việc đã xảy đến cho gia đình của ông như sau. Khi còn nhỏ, ông sống trong gia đình nghèo, trong thời kỳ chiến tranh. Cạnh nhà ông có một người láng giềng tốt bụng, họ thường chia sớt thức ăn của họ cho gia đình cha mẹ ông. Người con gái nhỏ của gia đình láng giềng này được cha mẹ nhờ đem thức ăn đến cho gia đình ông. Đến nay, cha mẹ của ông và cha mẹ của cô gái láng giềng đều qua đời. Khi mục sư được dịp trở về quê hương để giảng tin lành, cô gái láng giềng ngày trước nhận ra vị mục sư này chính là người bạn lúc còn nhỏ. Bà ta nói rằng, trước đây cha mẹ tôi cho gia đình mục sư thức ăn trong lúc đói kém. Nay mục sư đem lời hằng sống đến để nuôi lại chúng tôi. Thưa các bạn, hạt giống tốt được gieo ra, được mọc lên và kết quả. Ai gieo nhiều thì gặt lấy nhiều. Tôi tin rằng đây là một nền tảng thật sự trong lãnh vực của đời sống. Một trong những lý do mà ngày nay chúng ta nghèo thiếu là vì chúng ta quá hà tiện trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9 câu 7, Phao-lô nói tiếp: Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Thưa các bạn, câu vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng còn có thể dịch là vì Đức Chúa Trời yêu sự ban cho, dâng hiến cách vui lòng. Cảm nghĩ hiện nay trong lòng các bạn là gì? Các bạn có thể dâng hiến những gì các bạn có thể dâng không? Nhưng tại đây có một sự thử nghiệm, đó là sự phàn nàn hay ép buộc. Đức Chúa Trời không muốn bất cứ sự dâng hiến nào với sự phàn nàn. Điều đó có nghĩa gì? Đức Chúa Trời không muốn bất cứ tiền dâng nào mà các bạn muốn giữ lại cho chính mình. Nhưng có lẽ các bạn nói rằng, tôi là một chức viên trong hội thánh nên tôi có bổn phận phải dâng hiến. Hay có người khác nói rằng, tôi là hội viên trong hội thánh nên tôi cảm thấy có trách nhiệm. Thật sự hội thánh có thể nói điều đó với các bạn. Và với cương vị là mục sư, tôi cũng thường nói với hội chúng, đây là hội thánh của quý vị, và quý vị cần giữ phần cho nhu cầu của hội thánh. Nhưng Đức Chúa Trời không nói như thế. Nếu chúng ta dâng hiến trong sự phàn nàn, miễn cưỡng, ép uổng, Ngài không muốn nhận sự dâng hiến đó. Không những Đức Chúa Trời không muốn, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng không dùng nữa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dâng hiến một cách ép uổng, vì Ngài muốn chúng ta dâng hiến với lòng tự nguyện và sự vui mừng. Có một số người nói rằng, tôi cần dâng hiến bởi vì những người khác đang dâng hiến. Nếu tôi không dâng, họ nhìn tôi cách không tốt. Đó là sự dâng hiến vì bị ép uổng, bị ở thế kẹt. Đức Chúa Trời không muốn sự dâng hiến như vậy. Đức Chúa Trời yêu sự ban cho dâng hiến cách vui lòng. Đây là một phần vui mừng nhất trong sự thờ phượng. Tôi có đến dự lễ thờ phượng ở một số hội thánh. Tại đó trong giờ dâng hiến, hội chúng đứng lên ngợi khen Đức Chúa Trời về những phước hạnh Ngài ban cho. Tôi nghĩ đó là một điều tốt tuyệt vời. Tôi mong ước rằng những người hát thật sự làm theo những gì họ ca ngợi Chúa, tức là cùng với lời ca ngợi, họ cần mở bốp ra để dâng hiến. Đức Chúa Trời thương mến những người dâng hiến cách vui lòng. Nếu các bạn không dâng hiến với sự vui mừng, Đức Chúa Trời không muốn nhận sự dâng hiến đó. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9 câu 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ân đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Thưa các bạn, tôi chưa hề thấy một người nào vì dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa mà trở nên nghèo. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ban phước trên các bạn khi các bạn dâng hiến cho Chúa. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng, phước hạnh Chúa ban cho không phải lúc nào cũng là phước hạnh vật chất. Cũng có nhiều người được Chúa ban cho phước hạnh vật chất, nhưng Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta mọi phước hạnh thiêng liêng. Và thường khi tôi đã thấy rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phước hạnh một cách đầy đủ, tức là cả phước hạnh thiêng liêng lẫn phước hạnh vật chất. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9, câu 9, câu 10. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã bố thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh quá ra nhiều. Ngài lại thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Thưa các bạn, lời này Phao-lô trích dẫn từ sách Thi Thiên 112. Tôi xin đọc lại cả đoạn Thi Thiên đó để cho các bạn thấy sự phước hạnh của người có lòng rộng rãi dâng hiến. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót và là công bình. Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn, khi người bị kiện, ác sẽ được đoán xét cách chính trực. Người cũng chẳng hề bị lay động, kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. Người không sợ cái tinh hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng người kiên định, chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cù địch mình bị báo. Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời ban phước cho người nào kính sợ Ngài và giúp đỡ kẻ nghèo. Tôi tin rằng các bạn cần sự chăm sóc những người nghèo trong hội thánh. Có nhiều cơ hội tốt để chúng ta thực hiện được điều đó. Nhiều người được Chúa ban cho ân tứ trong sự tiếp đãi. Họ mở rộng nhà để tiếp đón những anh em tín hữu khác đi vào, nghỉ tạm. Thường khi các cơ đốc nhân mời những người bạn hữu mình đến nhà thờ để nghe giảng tin lành, và sau đó mời họ về nhà để ăn cơm thông công. Đây là một cách làm chứng rất tốt. Nó là một cách bày tỏ tình yêu thương đối với những người thiếu sự chăm sóc. Phaolô dùng hình ảnh của một người làm ruộng. Người này không ngại đem lúa mình rải ra, bởi vì ông tin tưởng rằng ông sẽ có một mùa gặt tốt sau đó. Chính Đức Chúa Trời đã làm cho hạt giống sanh ra nhiều. Chính Đức Chúa Trời làm cho nhiều những gì chúng ta đã làm cho Ngài. Vì thế các bạn đừng ngại dâng hiến cho công việc Chúa. Trước đây tôi có gặp một người trẻ mới trở lại tin Chúa. Anh ta dâng hiến rất nhiều, đến nỗi không còn đủ do gia đình sinh sống. Nhưng Kinh Thánh dạy, ví bằng có ai không chăm sóc đến bà con mình, nhất là không chăm sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin nữa. Trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Tôi chỉ ra điều này cho anh ta và nói rằng anh cần chăm sóc gia đình anh. Sau đó anh dâng hiến một cách rộng rãi cho công việc Chúa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trở nên một người quá khích, ngay cả trong việc dâng hiến. Chúng ta cần có sự quân bình, chúng ta cần có sự phán đoán tốt. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9, câu 11 đến 12. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì sự phát thiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui cho nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, khi các bạn dâng hiến hay giúp đỡ sẽ tạo cớ cho người khác tạ ơn Đức Chúa Trời vì các bạn. Đức Chúa Trời sẽ được ngợi khen và vinh hiển. Tôi nhớ lại khi còn học ở trường Kinh Thánh, có một cơ đốc nhân giấu tên đến trường và gửi tiền giúp đỡ cho tôi đóng học phí trong 3 tháng cùng với một thùng đồ. Ông thủ quỹ của nhà trường báo tin và gọi tôi lên để đón nhận. Sau đó khi trở về phòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời và cảm tạ người tín đồ tốt bụng đã giấu tên. Họ đã dâng hiến cho tôi một số tiền và quà trong khi tôi rất là cần. Cảm ơn Chúa về những người tốt bụng này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9 câu 13. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng dâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Thưa các bạn, sự dâng hiến một cách rộng rãi sẽ tạo ra một cơ hội để cho người nhận dâng lên lời tạ ơn Chúa. Có một người giáo sĩ khi hầu việc Chúa tại Á Châu. Ông vâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhớ đến một gia đình tại hội thánh quê nhà đã rộng rãi dâng hiến ủng hộ cho công việc truyền giáo. Phaolô cũng từng cảm tạ Chúa vì những người đã đồng công với ông trong việc giảng tin lành. Đặc biệt, ông cảm tạ Chúa về những tín hữu ở hội thánh Philip. Tôi cũng từng cảm tạ Chúa về sự dâng hiến của những người đã giúp đỡ tôi khi hầu việc Chúa. Xin các bạn hãy suy nghĩ một lúc và nhớ lại hiện nay có người nào đó tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự dâng hiến rộng rãi của các bạn hay không? Sự dâng hiến của các bạn sẽ là một cớ cho người khác tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng sẽ có nhiều người tạ ơn Chúa qua sự dâng hiến của các bạn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 14. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Sự dâng hiến là một ân điển. Chúng ta không bị bắt buộc phải dâng hiến một phần mười, vì đó không phải là một việc thực hiện theo luật pháp. Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta dâng hiến theo ân điển, theo hoàn cảnh của chúng ta. Một số cơ đốc nhân có thể dâng hiến một phần mười, một số khác dâng hiến nửa phần mười, một số khác không có khả năng dâng hiến. Chúng ta dâng hiến theo khả năng. Nếu các bạn nghĩ rằng khả năng của các bạn có thể dâng hiến một phần mười, các bạn nên thực hiện điều đó. Thưa các bạn, Phaolô kết thúc cả đề tài sự dâng hiến với một câu sau cùng. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 9, câu 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài không xiết kể. Bất kể các bạn đã dâng hiến nhiều bao nhiêu, các bạn không thể nào dâng hiến như Đức Chúa Trời đã ban cho con người chúng ta. Sự ban cho của Ngài không kể xiết, không diễn tả hết được. Không ai có thể cho nhiều như Đức Chúa Trời ban cho chính con duy nhất của Ngài đến thế gian để chịu chết cho tội lỗi của con người. Xin các bạn hãy trở lại với những gì đã được nói ở trong đoạn 8 câu 9. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, mà vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Chúa Jesus là đấng giàu có. Ngài rời thiên đàng, bỏ tất cả mọi sự vinh hiển đến thế gian này để giảng về nước thiên đàng. Ngài đến thế gian này không phải để sống cách vinh hiển, nhưng để chịu chết cho các bạn và tôi là những người tội nhân. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá một cách khổ nhục. Nhờ đó các bạn và tôi có thể được sống đời đời. Ngài hy sinh chính Ngài cho các bạn và tôi. Chúng ta được nói trong sách Hebrew, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Thưa các bạn, Chúa Giêsu là đấng cứu thế, vinh hiển và tuyệt vời. Xin đừng ai hạ thấp cương vị của Ngài. Ngài là một ngôi sao sáng chói. Ngài là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi chúng ta. Sự ban cho của Ngài không xiết kể, không thể nào nói hết, không diễn tả nổi. Điều này khó cho các bạn và tôi có thể hiểu thấu nữa, vì sự ban cho của Đức Chúa Trời quá lớn, quá nhiều. Không một người nào có thể ví sánh được với sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xin các bạn hãy xét lại sự dâng hiến của các bạn trong những ngày qua và hiện nay như thế nào. Nếu các bạn đã dâng hiến cho Chúa cách rộng rãi và vui mừng, xin chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tiếp tục trong sự dâng hiến. Nhưng nếu các bạn không dâng hiến cho Chúa theo khả năng của các bạn, tôi xin kêu gọi các bạn hãy khởi sự trở lại và thực hiện sự dâng hiến một cách rộng rãi, cách vui mừng. Cầu xin Chúa ban cho các bạn có được sự kinh nghiệm trong sự dâng hiến ban cho. Xin chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.